ngã pháp Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 11A. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng ngày 23 tháng 3 năm 2014, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 157, đếm xuống đến hàng thứ tư. Xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn này là tiếp theo phần trước. Kỳ tha pháp môn toàn bằng tự lực, mạt thế tu hành đa chư chướng nạn. Những pháp môn khác ngoài tịnh độ ra, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, thấy đều dựa vào tự lực. Cái này không thể không biết. Cái pháp môn này là tất cả dựa vào tha lực. Tha lực là A-di-đà Phật. Cũng là thấy đều dựa vào sự gia trì của 48 nguyện của A-di-đà Phật. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn tha lực. Ngoài pháp môn này ra, tất cả pháp môn đều là thuộc về pháp môn tự lực, hoàn toàn dựa vào chính mình, dựa vào mình trong thời kỳ mạt pháp. Hiện nay đấu tranh kiên cố, tuy chưa có nói đến lúc tột đỉnh, nó thật sự sinh ra chướng ngại nghiêm trọng. khiến chúng ta không có cách gì tu hành được. Họ đấu tranh ta, ta không đấu tranh họ. Họ vẫn không chịu tha thứ cho bạn. Nhất định quấy nhiễu bạn. Bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Không thể đạt được tâm thanh tịnh. Khiến bạn ở mọi lúc, ở mọi nơi thường sanh phiền não. Thường có âu lo. Đạo nghiệp của bạn sao có thể thành tựu được? Tu hành thời mạt pháp, các chướng nạn nhiều. Đây là điều mà chính chúng ta đích thân thể hội. Những chướng nạn này có hay không vậy? Không có. Làn sóng này đi qua thì làn sóng kia lại đến. Đây là chân tướng sự thật trước mắt. Cho dù niệm Phật cũng có người chướng ngại bạn, nhưng mà niệm Phật cái pháp môn này không thể chướng được. Chướng ngại ta, ta không niệm bằng miệng, ta niệm ở trong tâm. Cái này không thể chướng ngại được. Chúng ta nhìn thấy mấy vị đại đức của chùa Phật Lai, thời gian 10 năm cách mạng văn hóa không cho phép niệm Phật. Những vị đại đức này họ niệm Phật ở trong tâm, không niệm Phật bằng miệng, làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Không cho phép lại Phật, đêm đến mọi người đều ngủ rồi, họ dậy lại Phật. Cái pháp môn này thuận tiện hơn những pháp môn khác. Dưới đây thí dụ Lăng Nghiêm, nêu Lăng Nghiêm làm thí dụ. Lăng Nghiêm trung, Quảng Minh hành nhân, ư thiền quá trung, chi ngũ thập chủng ấm ma can nhiễu. Trong kinh Lăng Nghiêm này nói ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, mỗi một điều dưới đây Phật vì chúng ta nói ra 10 loại cảnh ma chính là chướng ngại. Sắc có 10 loại, thọ có 10 loại, tưởng có 10 loại, hành thức đều có 10 loại, là 50 loại. Năm mươi loại này, bất kỳ một loại nào dựa vào tự lực đều rất có thể vượt qua. Huống chi 50 loại. Cho nên tu hành thời mạt pháp không có người nào có thể chứng quả. Thế Tôn chánh pháp 1000 năm có người chứng quả. tượng pháp 1000 năm không có người chứng quả, có người đắc thiền định. Mạt pháp 10000 năm đương nhiên không có người chứng quả, cũng không có người đắc thiền định. Hiện nay người tu hành tâm khí bao chao, tâm khí bao chao niệm Phật cũng không thể giảng sanh, chỉ là kết cái pháp duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Đời sau kiếp sau gặp được duyên tu tiếp, đến khi nào có thể giảng sanh? Thời gian rất dài, rất dài. Cho nên cái pháp môn này đại đức xưa nói cho chúng ta biết, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, không phải gặp được dễ dàng như vậy. Chúng ta đời này được thân người nghe Phật pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, đặc biệt là gặp được bản hồi tập bản kinh này của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lại gặp được tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cái nhân duyên này hy hữu khó gặp vô cùng. Chúng ta gặp được rồi, gặp được rồi, chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính mà tiếp nhận, y giáo phụng hành. Lời mà chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức nói ở trong bộ kinh này, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều chân thật, không dối. Chúng ta phải tôn trọng, phải ngưỡng mộ, phải tin sâu, không nghi, y giáo phụng hành. Đem đạo lý mà trong kinh điển biến thành tư tưởng của chính chúng ta, phương pháp mà trong kinh nói biến thành hành vi đời sống của chúng ta. Dùng cái công đức này cầu sanh tịnh độ, thì trong đời này quyết định được sanh. Người niệm Phật có bị gặp ma chướng không vậy? Có. Người niệm Phật có một loại phương pháp đối phó ma chướng. Ma không thể quấy nhiễu. Cái phương pháp này chính là A-di-đà Phật. Chúng ta thật sự phát tâm niệm A-di-đà Phật, mỗi tiếng Phật hiệu đều được A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta phải tin rằng đây là sự thật, đây không phải là giả. 25 vị Bồ Tát gia trì người niệm Phật, hai vị Bồ Tát đứng đầu. Vị thứ nhất là Quan Thế Âm, vị thứ hai là Đại Thế Chí. Quan Âm Thế Chí dẫn đầu. Dẫn đầu 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm hậu trì, không để cho ma chướng hiện tiền. Vấn đề là chúng ta thật làm, chỉ cần bản thân chúng ta có tính nguyện trì danh liền có thể đạt được cảm ứng. Chúng ta thật tin, thật nguyện, cái thế gian này vạn duyên buông xả, nếu như vẫn còn một chút tham luyến đối với cái thế gian này, vẫn còn một việc không thể buông được, đây chính là mất đi chánh kiến. Tín nguyện trì danh là tiêu chuẩn chánh niệm của chúng ta. Vĩnh viễn buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như có những thứ này tồn tại, tức là vào đường ma, bạn sẽ không thể thoát khỏi ma chướng. Ma khống chế bạn, bạn muốn tiến lên, trên thực tế ma đang quấy nhiễu, khiến bạn đọa lạc. Bản thân bạn vẫn không biết. Tôi hai ngày nay dành một chút thời gian lắng nghe Tạ Tổng ở Triều Châu. 2-3 năm gần đây không ngừng đi mở lớp diễn thuyết. Đã độ không ít người, đặc biệt là những tù nhân ở trong trại giam này. Nghe giảng được 7 ngày đã có thể giác ngộ rồi, sửa chữa lỗi lầm. Thật sự có thể phản tỉnh chính mình. Lỗi lầm không phải ở bên ngoài, không oán trời, không trách người. Phạm nhân không đánh nhau nữa, không còn tranh hơn thua, nhã nhặn đối với người khác, nói năng rất lễ độ rồi. Điều này rất hiếm có. Sức mạnh gì vậy? Tôi mỗi ngày dành một chút thời gian đem bài giảng 7 ngày của ông nghe xong. Loại diễn đàn này đã có hiệu quả thì chúng ta nên nghiêm túc học tập. Diễn đàn của ông không có thầy, hoàn toàn dùng đĩa CD để dạy học. Nếu chúng ta có được bộ đĩa CD này, ở trong nhà của mình, mỗi ngày dành một chút thời gian để tất cả người trong nhà học tập, là giống như cả nhà các bạn đều tham gia diễn đàn của ông. Chăm chỉ học tập thì người trong nhà này cũng có thể khai ngộ, cũng có thể quay đầu giúp đỡ mọi người đoạn ác. Đoạn ác tu thiện. Chuyển mê thành ngộ. Hy vọng mọi người sau khi học rồi thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn, gia đình hòa mục, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thế giới hài hòa. Là có công lớn đối với xã hội quốc gia. Đĩa CD có thể làm ra số lượng nhiều để thúc đẩy. Tôi xem xong hai đĩa, thấy rất cảm động. Đây là việc tốt. Chúng ta cái nơi này, đồng học các nơi thường hay đến bên này để viếng thăm. Đến bên này chúng ta cùng nhau xem bộ đĩa CD này. Chúng ta cũng tham gia nghe bài thuyết giảng của Tạ Tổng. Cái diễn đàn này nếu như chúng ta xem thấy rất vừa ý thì chúng ta nên phát triển rộng, bắt đầu từ gia đình của mình, bắt đầu từ trong bà con hàng xóm, bạn bè thân thích của mình. Cố gắng nỗ lực học làm người tốt. Tông chỉ dạy học của ông trên thực tế chính là bốn câu nói: khuyên mọi người giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt. Người chỉ có làm được người tốt thì mới có thể giữ được thân người, đời sau không đọa tam đồ. Cái phước đức này là lớn rồi. Người là người tốt thì tín nguyện trì danh quyết định có thể sanh tịnh độ. Ngũ nghịch thập ác, biết hồi tâm hướng thiện thì họ cũng là người tốt. Những pháp môn khác thấy đều dựa vào tự lực, không có được bản nguyện Di Đà gia trì, cho nên hơi có một chút phân biệt chấp trước thì chánh kiến không còn. Bản thân bị rơi vào đường ma mà tự mình hoàn toàn không biết. Sở dĩ cầu sanh mà trái lại bị đọa lạc. Sau cùng tổng kết, thị cố kỳ dư chư pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn, danh năng hành đạo, trái lại cái pháp môn này là đạo dễ hành. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Niệm Phật pháp môn, hành nhân phát tâm niệm Phật, trượng Di Đà bổn nguyện nhiếp thọ, oai thần gia trì, hậu trì hành giả ma bất năng nhiễu, thập giảng sanh kinh dân, nhược hữu chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện giảng sanh giả bỉ Phật, tức hiển nhị thập ngũ Bồ Tát ủng hộ hành giả, nhất thiết thời nhất thiết xứ, bất lệnh ác quỷ ác thần đắc kỳ tiện giả. Cũng chính là những ác quỷ ác thần không thể quấy nhiễu bạn, bạn có thần hộ pháp phù hộ. Những thần hộ pháp này là Bồ Tát, người dẫn đầu là Quan Âm Thế Chí. Nguyên văn ở trong chú giải của Niệm Lão, đảng niệm Phật pháp môn, đồng ư mật pháp, thị tha lực môn, thuộc ư quả giáo. Nhân quả lý luận, hiện tượng chúng ta không thể không đem nó làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Vì sao vậy? Pháp thế xuất thế gian, cổ thánh tiên hiền đều biết. Bắt đầu học từ chỗ nào? Cũng chính là khởi điểm ở chỗ nào? Ở nhân quả. Thật sự hiểu được đạo lý nhân quả, hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả, thì người này quyết định sẽ không có niệm ác, quyết định sẽ không có hành vi ác. Vì sao vậy? Họ biết được ngôn hạnh bất thiện, quả báo rất đáng sợ. Tạ Tổng Triều Châu mở lớp, bài học giáo dục nhân quả này ông rất khéo léo, tài tình, dùng thực nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật Bản. Để mọi người nhìn thấy, chúng ta khởi tâm động niệm, nước biết được. Niệm thiện của chúng ta thấy được phản hồi kết tinh của nó đẹp vô cùng. Ý nghĩ bất thiện, kết tinh rất xấu. Để mọi người khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, khi đối chiếu với nước kết tinh thì khởi tâm sợ hãi. Cái thực nghiệm này để chúng ta bình tĩnh mà tư duy. Đây là phát hiện của khoa học cận đại. Trung Quốc tổ tiên xưa của chúng ta, ở trong Kinh giáo Phật Đà, đã nói cho chúng ta rất rõ ràng. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái thế giới này là thiên đường hay là địa ngục, quyết định ở ý nghĩ của chúng ta. Cư dân trên trái đất, mọi người ý nghĩ đều là thiện, tương ứng với luân lý đạo đức, thì cái trái đất này là thiên đường. Nếu như người ở trên trái đất này khởi tâm động niệm đều là ác, đều là tự tư tự lợi, đều là tổn người lợi mình, không có hiếu đệ, trung tín, không có lễ nghĩa liêm sĩ, cũng không có nhân ái hòa bình, thì trái đất này chính là địa ngục. Tôi rất khâm phục Tạ Tổng. Ông có thể nghĩ đến dùng thực nghiệm khoa học của tiến sĩ Giang Bổn Thắng để thuyết minh cho cái chân tướng sự thật này. Mọi người thấy rồi, mỗi người đều hy vọng thân tâm của mình khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ. Có thể làm được hay không vậy? Có thể, chỉ cần tâm địa lương thiện. Lão Tổ Tông đã dạy chúng ta, trên thực tế chính là 12 chữ. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Bốn khoa này quy nạp lại, tổng kết thành 12 chữ: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đây chính là văn hóa truyền thống Trung Quốc. Không còn người giảng rồi. Mọi người cho rằng những thứ cổ đại của Trung Quốc đều lỗi thời, không theo kịp thời đại. Những thứ này đều không cần. Xã hội xảy ra vấn đề rồi, trên trái đất xảy ra tai nạn. Tai nạn tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, là do chiêu cảm bởi ý nghĩ bất thiện của chúng ta. Tự nhiên đều là tốt đẹp, tùy thuận quy luật tự nhiên chính là đạo. Một năm bốn mùa, đây là tự nhiên. Xuân sinh hạ trưởng, thu thâu đông tàn, đây là cổ nhân tùy thuận tự nhiên. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển rồi, có cái tên đẹp là tiến bộ. Người có sức mạnh dùng khoa học kỹ thuật thay đổi tự nhiên. Bằng cái tên đẹp là nhân định thắng thiên. Thiên chính là tự nhiên, bạn có thể thắng được nó. Có thật sự thắng nó không? Khí hậu biến thành khác thường, đây là do con người, không phải hiện tượng tự nhiên. Nạn lụt lội, nạn hạn hán, đại đức xưa nói được rất hay, đặc biệt là trên kinh Phật vô cùng rõ ràng. Tâm tham cảm được là thủy tai. Người ở nơi này không có tâm tham, người ở nơi này sẽ không bị thủy tai. Sân hận, chiêu cảm, nạn lửa, sự ấm dần lên của trái đất. Núi lửa bùng phát, là do sân hận mà ra. Ngu si chiêu cảm được là nạn gió bão. Ngạo mạn cảm được là động đất. Hoài nghi chiêu cảm được là núi lở sụp đất, núi bị ngã đổ, đất bỗng nhiên bị sụp lúng. Núi lở đất sụp vào thời xưa có rất ít, hiện nay rất nhiều, đặc biệt là đất bị sụp lúng. Cái hiện tượng này vào thời xưa có nhưng rất ít, hiện nay rất phổ biến, khắp nơi đều có. Không phải tai họa tự nhiên, chúng ta khởi tâm động niệm, không những nước biết, ở Mỹ tiến sĩ Tu Lan dùng ý nghĩ trị bệnh đến cái phòng thu hình này của chúng ta để tham quan, nói với chúng ta khởi tâm động niệm, bàn ghế đều biết. Không những nước biết mà bàn ghế cũng biết, tường vách biết, trần nhà biết, sàn nhà biết, không có gì không biết. Bạn có thể che giấu được ai? chỉ là che giấu được mình, lừa gạt chính mình. Thiên địa vạn vật là hữu cơ, là sống động, không phải chết. Sơn hà đại địa thảy đều biết. Tu Lên không phải tín đồ Phật giáo. Ông học theo Đàn Hương Sơn, người bản địa mà thành. Nguyên lý ở trong đó với điều trong Kinh Phật nói là giống nhau. Dùng cái đạo lý này để trị bệnh, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ông trị khỏi cho mấy ngàn người. Điều hiếm có nhất là ông không cần gặp mặt người bệnh. Cách xa mấy ngàn dặm cũng có thể trị khỏi cho người bệnh được. Có cái năng lực này, hoàn toàn dùng niệm lực. Niệm lực thực hiện ở trong bốn câu kệ. Bốn câu kệ này chính là phương pháp của ông, chính là bí quyết của ông. Lúc trị bệnh quán tưởng bệnh nhân với mình là một thể. Cho nên ông chỉ cần thông tin đơn giản của bệnh nhân. Tên họ của bệnh nhân, ngày tháng năm sinh, địa điểm cư trú hiện nay, cuối cùng là hồ sơ bệnh lý. Đem bệnh nhân quán tưởng với mình là một thể. Thế là bệnh của họ chính là bệnh của mình. Tự mình dùng tâm thanh tịnh trị khỏi bệnh của mình thì bệnh của bệnh nhân cũng khỏi rồi, không cần gặp mặt. Xem thấy vô cùng thần kỳ, vô cùng hữu hiệu. Phương pháp trị liệu mỗi ngày 30 phút là nửa giờ. Cần liên tục làm 30 ngày, bệnh sẽ khỏi ngay, không cần thuốc men. Bốn câu kệ, trong nửa giờ niệm bốn câu kệ này. Câu thứ nhất là xin lỗi, tôi không có chăm sóc bạn tốt. Bệnh ở chỗ nào? Phải nghĩ về nó. Thói quen sinh hoạt, ăn uống của tôi không cẩn thận khiến bạn bị bệnh rồi. Vì vậy xin lỗi bạn, xin tha thứ. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Là bốn câu nói này. Dùng chữ Trung Quốc là 12 chữ. Niệm nửa giờ. Niệm là dùng tâm thanh tịnh mà niệm. giống như chúng ta niệm Phật vậy, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm nửa giờ, mỗi ngày làm nửa giờ, sau 30 ngày thì bệnh của mình không còn, bệnh của đối phương cũng khỏi rồi. Dùng niệm lực của mình, dùng tâm thương yêu chân thành của mình, cảm ứng bất khả tư nghị. Người bị bệnh ở phương xa, thực tế sau một tháng này thì bệnh của họ đã khỏi rồi. Không cần uống thuốc, không cần chích thuốc, tự nhiên bệnh đã khỏi rồi. Chúng ta xem thấy chùa Phật Lai, mấy vị người niệm Phật chân chánh này, sự tích của họ có một đoạn tương tự như sự việc này. Pháp sư Hải Hiền, trước khi chưa có xuất gia, ngài 20 tuổi xuất gia, 18 tuổi cái năm đó, chân của ngài đã bị một cái ghẻ độc. Mẹ ngài đi tìm thầy thuốc cho ngài, tìm thuốc cho ngài đều không trị khỏi. Tuy ngài tuổi còn nhỏ, ngài hiểu rõ rồi, cái bệnh này là bệnh oan nghiệp. Cổ nhân gọi là thuốc hay khó chữa, khỏi chứng oan nghiệp. Cho nên ngài liền từ bỏ chữa trị, nói với mẹ không cần tìm thầy thuốc nữa, không cần tìm thuốc cho ngài nữa. Nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, ngài buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Niệm được hơn một tháng thì cái bệnh này tự nhiên khỏi hẳn. Tôi xem thấy đoạn này, nghĩ đến tiến sĩ Tu Len niệm lực, nhất tâm chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, bệnh đã trị khỏi rồi. Có rất nhiều người bị bệnh nặng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, tại vì sao trị không khỏi vậy? Họ niệm tâm không chân thành, không chuyên nhất, không thành, không kính, là hy vọng gặp may. Cái này thì không thể. Bạn nói là do Bồ Tát Quan Âm trị khỏi cho bạn, đúng, không sai. Bạn dùng phương pháp của ngài, trên thực tế là tâm thanh tịnh của chính bạn, bản thân chân thành cung kính, không có tạp niệm, như vậy mới được. Có lý, có sự, lý sự đều hiểu rõ ràng rồi thì bạn không còn hoài nghi tí nào. Thật sự tin, có thể xa lìa tất cả, chữa trị bản thân bị bệnh như thế nào đều được, đều có thể trị khỏi. Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói, một câu A-di-đà Phật này là thuốc A-già-đà. Ý này chính là nói với chúng ta, niệm A-di-đà Phật thì bệnh gì cũng chữa được. Bồ Tát Quan Thế Âm trị được, lẽ nào A-di-đà Phật không thể trị được chứ? A-di-đà Phật đã trị được thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bổn kinh? Vậy chúng ta khi gặp phải cấp nạn khủng bố, nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì Bồ Tát sẽ giúp chúng ta hóa giải. Vì sao vậy? Bởi vì Trung Quốc cái khu vực này người tin Bồ Tát Quan Thế Âm rất nhiều, họ còn cái tập quán này, nên Thế Tôn hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bạn cứ thật thà niệm Bồ Tát Quan Âm, không cần thay đổi, thế là chúng ta biết bạn thường niệm A Di Đà Phật thì không cần phải đổi lại niệm Quan Âm, cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật, nhất định có linh nghiệm. Tóm lại ở tính tâm kiên định không dời đổi sẽ tạo ra hiệu quả bất tư nghị. Ba ngày ở chùa Phật Lai nhất định phải tính cả mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền vào là ba vị: Hải Khánh, mẹ của ngài Hải Hiền, và bản thân ngài. Ba người đều là một câu Phật hiệu. Không xen tạp bất kỳ một pháp môn nào. Họ mới là chân thật thâm nhập một môn trường kỳ huân tu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm, ngài 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài cứ niệm hoài như vậy. Ngài nghe lời, ngài thật làm, 92 năm không có gián đoạn. Niệm Phật không cản trở việc. Việc của ngài là làm nông nghiệp. Ở dưới quê khai hoang, đất đai đều có chủ, đất hoang chưa có chủ nhân. Khai hoang, sau khi khai khẩn xong, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái, tự cung tự cấp. Đồ ăn không mong cầu ở người khác, tự mình có thể lực, sức khỏe tốt, tuổi trẻ lại vô cùng cần cù chịu khó. Trong một đời khai khẩn, đất hoang hơn 100 mẫu. Ở trong chùa nhỏ chỉ có 4 người ở. Ngài thu hoạch được sản phẩm nông nghiệp vô cùng phong phú, 4 người ăn không hết. dư ra quá nhiều thì đem bố thí cho những gia đình nghèo khổ ở trong nông thôn. Tặng lương thực cho họ, tặng rau cải cho họ. Quan tâm chăm sóc hàng ngàn người. Đây là công đức. Vì sao vậy? Bố thí không mong đáp lại, đây chính là công đức. Bố thí nếu mong hồi báo lại biến thành phước đức. Không mong hồi báo, đây là điểm chúng ta cần học tập theo Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng làm ra tấm gương tu hành tốt nhất trong thời mạt pháp hiện nay, cái thời đại này, cho chúng ta xem. Không cầu danh, không cầu lợi, không cầu mong bất cứ thứ gì. Sống ở ngôi chùa nhỏ khuất sâu nơi thôn quê hẻo lánh này, không có người ở, Ngài an trú ở nơi đây, ở nơi đây niệm Phật. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, ngày đêm không gián đoạn. Làm việc không cản trở niệm Phật. Chúng ta có lý do tin rằng người có căn tánh như thế này, có thiện căn như thế này, đạt được thế giới Tây Phương Cực Lạc 3 năm là đủ rồi. Ông thợ giá nồi, đồ đệ của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc, niệm Phật 3 năm là đứng mà giảng sanh. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.